Chúng ta sẽ tiếp tục học trong Ma-thi-ơ chương thứ 6 từ câu 19 tới câu 24 là phần kinh thánh mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Đức Chúa Giêsu dạy rằng: Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất là nơi có mối mọt ten rỉ làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời là nơi không có mối mọt ten rỉ làm hư cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải của các con ở đâu thì lòng của các con cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu con mắt tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối, thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào? Không ai có thể làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời, lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Mục sư Martin Lloyd-Jones có kể về câu chuyện của một người nông dân. Một ngày nọ, người nông dân này đến nhà bếp và chia sẻ với người vợ của mình. Với một cái nụ cười nở trên khuôn mặt của ông kể cho vợ nghe rằng con bò tốt nhất của mình vừa đẻ hai con bò con, một con màu nâu và một con màu trắng. Và ông nói với vợ rằng: Em ơi, em có biết không, chúng ta phải nên dâng một trong hai con bò này cho Chúa. Ông nói rằng chúng ta sẽ nuôi hai con bò này lớn lên, rồi sau đó đó, số tiền mà chúng ta có lời từ một con đó chúng ta sẽ giữ, nhưng mà con còn lại số tiền đó chúng ta sẽ dâng cho Chúa. Và rồi bà vợ hỏi ông chồng: Chứ anh định dâng con nào cho Chúa, con màu nâu hay con màu trắng? Ông chồng trả lời rằng: Em ơi, mình không cần phải lo chuyện đó, cứ nuôi hai con lớn lên đi rồi mình sẽ quyết định sau. Vài tháng sau đó, người nông dân này vào nhà với những bước chân chậm chạp và gương mặt buồn bã. Vợ ông mới nhìn ông và hỏi ông rằng: Ồ anh, có chuyện gì mà buồn vậy? Thì người chồng này nói rằng: Anh có một tin rất là buồn ở đây, là con bò mà định dâng cho Chúa đã chết rồi. Ủa tại sao mà chỉ có con bò dâng cho Chúa nó mới chết rồi, luôn luôn lúc nào cũng vậy rồi. Trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta về hai cái của cải ở đây, về hai con mắt ở đây, và về hai người chủ ở đây. Còn nhớ trong phần kinh thánh này chúng ta đã đặt vấn đề là sau khi Chúa Giêsu giảng dạy, chúng ta thấy được Ngài dạy cho chúng ta về việc chúng ta tích trữ của cải ở đâu vậy. Và đây là điều mà Satan rất là giỏi trong việc lừa dối chúng ta. Bởi vì bất kể nó là cái chuyện tốt ở mức độ nào đi nữa, thì điều gì mà chúng ta đặt trước Chúa đó, điều đó cũng là cách mà chúng ta thờ hình tượng đó. Tôi muốn được nhắc nhở mọi người về phần kinh thánh mà chúng ta đã được học qua trong thơ Colosse trước đây. Nếu mọi người còn nhớ thì những gì chúng ta đã được học qua thơ Colosse mà sứ đồ Phaolô đã gửi cho các tín hữu tại đây đã cho chúng ta thấy được ngay cả những chi tiết về những gì mà được gọi là thờ hình tượng ra sao. Trong thư Colosse chương 3 từ câu 5 đến câu 6, Phaolô dạy rằng: Vậy hãy giết chết những dục vọng trần gian như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng, bởi những điều này cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Ở đây, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh một lần nữa về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về vấn đề thờ hình tượng. Ông cho biết rằng ngay cả sự tham lam nó cũng là một hình thức thờ hình tượng. Cái từ gốc khi mà nói về hai chữ tham lam ở đây, nó có nghĩa rằng mình muốn nhiều hơn nữa. Đó là ước muốn để có thêm nhiều nữa. Cái lòng mong ước được có thêm những gì đó mà mình không có, hoặc là mình muốn có những cái mà đúng ra mình không nên có. Có một người rất là giàu có, ông là một trong những người giàu có nhất trên thế giới, và ông cứ tiếp tục làm việc như vậy. Và một ngày nọ một người hỏi ông: Chứ ông cứ làm việc như vậy thì bao nhiêu tiền nữa là sẽ là đủ? Và câu trả lời của ông là: chỉ thêm một ít nữa. Chúng ta cười khi nghe cái người giàu này trả lời như vậy, nhưng mà thật sự đó cũng là câu trả lời của chúng ta đó. Của tất cả những người mà chúng ta biết, không cần biết là họ nghèo hay là họ giàu, cứ là phải thêm nữa, thêm một ít nữa. sự tham lam nó đặt cái sự ích kỷ lên trên cái việc mà chúng ta ước muốn để vâng phục Chúa. Khi chúng ta tham lam là chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta muốn thay vì những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Và khi chúng ta đặt chính mình trước Chúa thì chúng ta đã là thờ hình tượng rồi. Như đã nói trong tuần vừa qua, ấy là khi chúng ta đặt người phối ngẫu của chúng ta trước Chúa thì chúng ta cũng đã thờ hình tượng. Và con cái của chúng ta cũng là đối tượng để chúng ta thờ hình tượng khi chúng ta đặt chúng lên trước Chúa. Và đó đúng chính xác là những gì mà Chúa Giêsu đã nói trong Luca chương thứ 14, câu 26 và 27. Rằng nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống của mình nữa thì không thể làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể làm môn đồ ta. Chỉ có Đức Chúa Giêsu mới là của cải của chúng ta mà thôi. Vì của cải của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Trong phần Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay mà cụ thể là những của cải tạm bợ ở trên đất này. Nó có thể là tiền bạc, nó có thể là tài sản về vật chất, nó có thể là những của cải mình thừa kế được trên đất này, có thể là công việc của mình. Nhưng khi đọc đến câu 22 và 23, chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Giêsu đã đề cập đến một cái hình ảnh minh họa rất là thú vị ở đây. Ngài nói rằng, con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt của con bị hỏng hay là xấu xa đó, thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào? Mitchell cho biết rằng có một số bản Kinh Thánh tiếng Anh, cái dịch của họ nó không có được chính xác. Và anh cũng biết rằng trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của mình thì cũng không có dịch tốt lắm về điều mà Chúa Giêsu nói ở đây. Điều mà Chúa Giêsu nói ở đây không nên được dịch là con mắt bị hỏng hay là con mắt xấu, con mắt không tốt, nhưng mà là con mắt gian ác. Con mắt gian ác nó hơi khó để mà dịch bởi vì đây là một cái thành ngữ của người Do Thái. Đối với người Do Thái thì bây giờ khi mà đề cập đến một cái thành ngữ là con mắt gian ác thì họ sẽ hiểu cái thành ngữ đó ý muốn nói gì. Cái thành ngữ đó ý muốn nói rằng đó là một sự ích kỷ hay là một cái sự nhỏ mọn. Một người mà có cặp mắt gian ác là một người mà được người ta cho rằng đây là một cái người tham lam, cái người nhỏ mọn, cái người ích kỷ. Cũng cùng cái thành ngữ này, Châm Ngôn đã dùng để nói về vấn đề đó một vài lần. Chẳng hạn như trong Châm Ngôn chương 24 câu 6, có nói rằng đừng ăn bánh của kẻ có mắt gian ác, cũng đừng tham muốn những món ngon của hắn. Câu này dạy rằng đừng ngay cả cắn một cái miếng bánh của những người mà ích kỷ, những người tham lam, nhỏ mọn như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta ăn một miếng gì của họ đó thì họ sẽ cảm thấy rằng ồ, ước gì, cái đó là cái phần của tôi, hay là tôi phải tốn tiền cho cái miếng đó như thế nào. Một lần nữa ở đây, Đức Chúa Giêsu ý Ngài muốn nói rằng vấn đề của chúng ta là chúng ta tích trữ của cải ở đâu vậy? Và ở đây khi Ngài nói về cặp mắt của chúng ta, về con mắt của chúng ta, ấy là Ngài muốn nói về cái nhìn của chúng ta là như thế nào. Bởi vì những gì mà chúng ta tích trữ đó, nó sẽ phản ánh những gì mà chúng ta nhìn. Những gì mà chúng ta tích trữ sẽ làm thay đổi cách mà chúng ta nhìn mọi sự ra sao. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói một điều rất quan trọng, rất là sâu sắc ở đây. Ngài nói rằng những gì mà chúng ta tích trữ, nó sẽ thay đổi cách mà chúng ta nhìn mọi sự là như thế nào. Ngài cho biết rằng những gì mà chúng ta tích trữ sẽ thay đổi cái nhân sinh quan của chúng ta về tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Hãy dừng lại một chút ở đây để xem cái lẽ thật ở đây là như thế nào. Nếu chúng ta không dè dặt và cẩn trọng đủ, chúng ta sẽ cho rằng những gì mà Đức Chúa Giêsu dạy ở đây thì cũng chẳng khác gì những cái nhà tâm lý học hay là những tác giả của những quyển sách về làm thế nào để tự giúp mình mà chúng ta thấy được. Không cần phải đọc nhiều, chúng ta có thể thấy được tác giả của những người mà gọi là những nhà chuyên môn về cách mà làm thế nào để mình có thể tự giúp mình, qua việc mà chúng ta phải có một cái nhìn, hiểu được rằng cái nhìn của mình nó quan trọng cái mức độ nào. Ấy là nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống của chúng ta thì chỉ đơn giản là thay đổi cái nhân sinh quan của mình mà thôi. Và đây phải nói là một cái sự lừa dối rất là nguy hiểm đến từ Satan. Một lần nữa, tại sao nó lại rất là nguy hiểm? Bởi vì nó bao gồm một ít cái sự thật ở trong đó. Cách đây mấy tuần chúng ta đã đề cập đến việc mà thế gian này họ nói rằng chúng ta phải nên có những cái suy nghĩ đúng đắn, phải nên có những cái suy nghĩ tích cực. Cái sự lừa dối ở trong cái ý đó nó nằm ở chỗ là chúng ta kiểm soát và điều khiển mọi sự. Tức là nếu như chúng ta có một cái nhân sinh quan nào đó thì nó sẽ thay đổi cái hành động của chúng ta. Nhưng mà đó không phải là cách mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây. Ở đây Đức Chúa Giêsu dạy rằng chúng ta tích trữ của cải ở một nơi nào đó mà chúng ta phải làm, và nơi đó mà chúng ta phải nên làm, và ở nơi nào đó là nằm trong lẽ thật, thì từ đó nó sẽ sản sinh ra một cái nhìn đúng đắn. Như vậy mình thấy cái ý tưởng của thế gian này nó là đặt cái cài đi trước con trâu, đúng không? Cái cách dạy dỗ của thế gian cho rằng nếu mà chúng ta có một cái nhìn đúng đắn, có một cái nhân sinh quan đúng đắn thì nó sẽ thay đổi cái thực trạng của cuộc sống. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì nói ngược lại, Ngài nói rằng những gì mà chúng ta tích trữ, những gì mà chúng ta xem là có giá trị thì những điều đó sẽ thay đổi cái nhân sinh quan của chúng ta. Điều này nhắc cho tôi nhớ lại câu chuyện được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương thứ 4. Mọi người còn nhớ khi mà Cain và Abel hai người đều dâng của lễ cho Đức Chúa Trời thì của lễ của Abel được nhận, nhưng mà của lễ của Cain thì đã bị Đức Chúa Trời không nhận. Và bởi vì của cải của mình, của lễ của mình dâng cho Đức Chúa Trời và không được Đức Chúa Trời nhận thì Kinh Thánh cho biết rằng Cain ông giận. Và trong câu 6 và câu 7, Đức Chúa Trời hỏi Cain, tại sao con giận? Sao mặt con gầm xuống? Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào không được chấp nhận? Nếu con không làm điều phải thì hãy coi chừng. Tội lỗi đang rình rập ở cửa và thèm con lắm. Nhưng con phải khống chế nó. Cain ở đây, ông bị giống như là trầm cảm, ông buồn giận, ông tức tối. Lý do là bởi vì của lễ của ông không được nhận. Và ở đây Đức Chúa Trời, Ngài đã hỏi Cain, ủa tại sao mà con giận dữ, con gầm mặt xuống, con khó chịu như vậy? Con đòi hỏi sẽ xảy ra điều gì khi mà con dâng của lễ như vậy và của lễ đó không được chấp nhận? Và cũng như vậy, ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tích trữ của cải của chúng ta ở một nơi nào đó, thì cái nhìn của chúng ta, cái quan điểm của chúng ta sẽ thay đổi. Ngài dạy chúng ta rằng nếu mà chúng ta tích trữ của cải chúng ta ở một nơi nào đó đúng đắn, thì cái nhìn, cái quan điểm của chúng ta nó sẽ đúng đắn đi theo sau mà thôi. Khi mà chúng ta biết trân trọng cái giá trị của Đức Chúa Giêsu là như thế nào, thì tất cả những cái quan điểm, những cái nhìn của chúng ta, mọi sự nó sẽ nằm đúng theo cái vị trí của nó trong suốt cuộc đời của chúng ta. Và đó là những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng nếu con mắt của con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng là như vậy. Và Ngài cũng cảnh báo rằng nếu chúng ta đặt giá trị bất cứ điều gì lên trên Ngài thì chúng ta sẽ có một cái nhìn sai trật về mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình. Giống như là chúng ta bước đi trong bóng tối vậy. Chúng ta sẽ không nhìn thấy mọi sự một cách rõ ràng được. Những quyết định mà mình nghĩ là đúng đó, thì rốt cuộc nó lại là sai. Những gì mà mình cho là có giá trị đó, rồi cuối cùng nó chỉ là vô dụng mà thôi. Những ai mà tích trữ của cải ở trên đất này đó, thì sẽ không thể nhìn thấy được ánh sáng thật là như thế nào. Người ấy nghĩ rằng mình có được ánh sáng nhưng mà thật sự người đó không có. Hãy nghĩ theo cách này, nhiều lần trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cho biết rằng Ngài là ánh sáng. Nếu Đức Chúa Giêsu là ánh sáng ở hướng bên này mà chúng ta xoay lưng lại với Ngài, mà chúng ta đi ngược lại với những điều thuộc về thế gian này, thì ánh sáng bây giờ nằm ở đâu vậy? Và bởi vì chúng ta đã xoay lưng lại với Đức Chúa Giêsu, cho nên chúng ta đã xoay lưng lại với ánh sáng, và do vậy chúng ta đang bước đi trong bóng tối, bởi vì chính chúng ta, cái bóng của chúng ta nó che cái ánh sáng mà được tỏa ra từ Đức Chúa Giêsu. Và càng xa rời Đức Chúa Trời chừng nào thì bóng tối nó càng dày đặc chừng đấy. Do vậy mà ai muốn xa rời Đức Chúa Trời, muốn tích trữ của cải dưới đất này, và họ cho rằng họ có được ánh sáng nhưng mà ánh sáng đó chỉ là bóng tối mà thôi. Và ở đây Ngài cho biết rằng cái sự tự lừa dối mình nó là một cái bóng tối dày đặc biết là giường nào. Và nguyên tắc ở đây rất là đơn giản. Đấy là cách mà chúng ta nhìn và cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc hay là của cải chúng ta, đó là cái thước đo cho thấy đời sống tâm linh của chúng ta ở mức độ nào. Tại sao? Bởi vì nó thực sự phản ánh những gì mà chúng ta đang trân trọng cái giá trị. Khi chúng ta trân trọng Đức Chúa Giêsu và tin cậy nơi Ngài, thì chúng ta đang sống, đang đặt lòng tin nơi những gì đã có giá trị là chân thật. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài mới chính là người làm chủ hết tất cả mọi sự, và chúng ta chỉ là những người quản gia của Ngài mà thôi. Và có một lời cảnh báo ở đây là công việc của người quản gia không phải là bảo vệ. Ấy là khi chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho công việc, tài sản hay tiền bạc, thì dĩ nhiên chúng ta phải sử dụng nó cách khôn ngoan. Nhưng mà đó không phải là việc mà chúng ta phải làm sao để bảo vệ nó. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng ban cho, và Ngài sẽ ban cho bất cứ ai mà Ngài hài lòng. Như vậy thì bao nhiêu thuộc về Đức Chúa Trời đây? Có phải là 10% không? À, phải là 100%. Tất cả những gì chúng ta có, tất cả mọi điều tốt lành mà chúng ta có được đều đến từ Đức Chúa Trời. Công việc mà chúng ta có cũng là đến từ Đức Chúa Trời, và chúng ta cần phải làm công việc của chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài. Như vậy thì công việc của chúng ta không phải là làm sao để bảo vệ công việc của mình. Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta công việc, và Ngài cũng sẽ ban chúng ta một công việc khác cũng dễ dàng như vậy mà thôi. Do vậy mà khi chúng ta sợ mất công việc, sợ mất thu nhập, thì chúng ta đang nói điều gì vậy? Chúng ta đang nói rằng chính mình là người có được công việc này, chính mình là người kiểm soát được công việc này. Đó, và đó là những cái suy nghĩ sai trật. Do vậy mà khi chúng ta trân trọng về giá trị của Đấng Christ là như thế nào, thì chúng ta càng gần với Ngài chừng đấy. Bây giờ còn nhớ lúc mà anh còn học trung học, thì có một lần ảnh tham gia một cái cuộc tranh giải về môn bóng rổ. Thì cái môn bóng rổ được tổ chức ở trong cái sân vận động mà nơi đó toàn là những cái cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đó. Và cái đội của ảnh là cái đội sẽ chơi trước, rồi cái đội chuyên nghiệp đó là sẽ chơi sau. Mitchell đã nhìn thấy những cái cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp ở trên TV và qua những cái trận đấu mà anh được nhìn thấy. Tuy nhiên lần đầu tiên anh được tiếp cận và được nhìn thấy những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp thực thụ, và thật là kinh ngạc khi nhìn thấy họ gần như vậy và thấy họ chơi bóng ra sao. Và anh nhận ra rằng khi mà mình đứng gần họ đó thì mình thấy họ là những cái người mà to con như thế nào. Khi mình nhìn thấy những cầu thủ đó họ chơi đó, thì sẽ có một cái cầu thủ mà là một trong những người mà thấp nhất, nhưng mà mình sẽ không ngờ rằng á, cái người thấp nhất trong đội bóng đó, đó lại là cái người mà cao nhất mà chúng ta đã từng gặp được. Khi mà mình đứng trước mặt họ hoặc là họ chạy ngang mình á, mình mới nhận ra rằng họ to con ở mức độ nào. Do vậy mà khi chúng ta gần một cái đối tượng nào đó mà lớn đủ đó, thì càng gần chừng nào thì cái đối tượng nó càng lớn nhiều chừng nấy. Khi mà chúng ta lái xe ở Colorado sẽ nhìn thấy những cái rặng núi từ xa, mình thấy wow, đây là những cái rặng núi rất là lớn, hùng vĩ. Nhưng mà khi mà càng đến gần mà tới chân núi chỗ nào thì càng thấy nó vĩ đại, cũng biết chừng nào đến nỗi mà mình không thể nào nhìn thấy được cái chõm núi là như thế nào. Do vậy mà khi chúng ta trân trọng Đức Chúa Jesus Christ là như thế nào và chúng ta gần gũi với Ngài ra sao mỗi ngày đó, thì mỗi một ngày như vậy chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự vĩ đại của Ngài là biết dường nào. Khi chúng ta không đặt đúng cái giá trị của Đấng Christ là như thế nào trong đời sống chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngài quá nhỏ, trong khi những nan đề chúng ta thì thật là quá lớn. Nhưng mà khi chúng ta làm ngược lại, ấy là chúng ta trân trọng Ngài và chúng ta gần gũi với Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vĩ đại của Ngài là dường nào, và những cái nan đề chúng ta chỉ là quá cỏn con, quá nhỏ nhoi mà thôi. Còn nhớ lời của bài hát không? Khi mà chúng ta gần gũi với Chúa chừng nào đó, thì những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trên đời này đó, nó sẽ mờ đi một cách lạ lùng, và chúng ta chỉ còn thấy được ánh sáng và sự vinh hiển của Ngài mà thôi. Một lần nữa, vấn đề không phải là cái nhân sinh quan ở đây, nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn thấy sự thật về những thực trạng của nó là như thế nào. Satan nó đang làm việc rất là cật lực để làm sao cho chúng ta không có thể nhìn thấy được cái thực tế là như thế nào. Và nếu như chúng ta càng gần gũi với Chúa, càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, thì chúng ta sẽ thấy được sự vĩ đại của Ngài và biết được rằng Đức Chúa Trời khi đã ở cùng chúng ta thì còn ai nghịch cùng chúng ta được. Và khi mà chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, chúng ta không còn nhận ra Ngài là ai nữa, thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy được cái thực tế là như thế nào nữa. Khi mà chúng ta trân trọng Ngài thì chúng ta sẽ là những người rất là rộng rãi, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng ta dâng cho Chúa một cái gì đó nhiều quá cả. Nhưng mà khi chúng ta trân trọng những điều thuộc về trần gian này và tích trữ nó, thì tất cả mọi điều khác nó sẽ trở nên hỗn độn mà thôi. Gia Cơ nói rằng chúng ta giống như những người mà bị gió lay động đi đây đi đó vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận rằng mình phải có trách nhiệm phải bảo vệ những gì mà chúng ta có thay vì chúng ta đặt lòng tin cậy nữa Ngài. Và cuối của phần Kinh Thánh này trong câu 24, Đức Chúa Giêsu nói rằng không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài tóm lại một lần nữa về cái ý mà Ngài muốn cho biết rằng hoặc là chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời hay là chúng ta thờ lại hình tượng. Và Đức Chúa Giêsu đã cho biết một cách rất là rõ ràng ở đây là chúng ta không thể nào làm hai thứ cùng một lúc. Và Satan nó sẽ làm đủ mọi cách để thuyết phục chúng ta rằng chúng ta có thể làm hai điều đó cùng một lúc. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã nói rằng tại sao các ngươi gọi ta là Chúa, Chúa mà tại sao không làm theo những gì mà ta dặn các con làm vậy? Khi Chúa Giêsu nói rằng các ngươi gọi ta lại Chúa mà không làm theo những gì mà ta phán đó, thì ta không còn là Chúa các ngươi mà Chúa các ngươi là một ai đó, một điều gì đó. Khi chúng ta trân trọng điều gì đó sai trật thì chúng ta đang thỏa hiệp những gì mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta làm. Chúng ta sẽ thường xuyên đưa ra những cái lời bào chữa để biện hộ cho việc tại sao chúng ta không làm những gì mà chúng ta nên làm. Chúng ta sẽ thường xuyên mình biện bạch cho hành động của mình. Và Satan nó sẵn sàng để nó giúp chúng ta để làm sao để mình có thể biện hộ cho những điều đó. Và Đức Chúa Giêsu Ngài nói rõ ở đây ấy là hành động ở đây là sự thờ phượng đây. Họ thờ lại, họ thờ phượng những thần giả dối. Chúng ta đang trân trọng cái giá trị nào ngày hôm nay vậy? Chúng ta có cặp mắt gian ác hay không vậy? Có bản Kinh Thánh tiếng Anh bản cũ dịch rằng cặp mắt là chăm chú về một cái điều gì đó mà thôi. Cặp mắt của chúng ta có đang chăm chú hướng nhìn của mình Đức Chúa Giêsu mà thôi hay không vậy? Chúng ta có đang cảm nhận rằng cuộc sống của mình đầy những sự tối tăm hay là không rõ cái hướng đi của mình là như thế nào hay không vậy? Đức Chúa Giêsu nói rằng hãy trở lại với Ngài và hãy từ bỏ những điều thuộc về trần gian này. Chúng ta có đang nói rằng mình thờ phượng Chúa trong khi phần lớn thời gian, công sức, tiền bạc của chúng ta là chỉ dành cho những điều thuộc về trần gian này hay không mà thôi vậy? Đức Chúa Giêsu đã nói rằng vì của cải của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Chúng ta đang có trân trọng giá trị và tích trữ của cải của chúng ta ở đâu mình Chúa Giêsu mà thôi hay không? Chúng ta cùng nhau chung cùng nhau.